154. Phải giữ giới cách nào hợp với lời Phật dạy?
Phủ nhận giới là có tội, thất tụ giới học là nền tảng của cái tòa lâu đài Bồ Đề vô thượng. Trong đạo Phật nó có giới học, định học và tuệ học, nó gọi là tam vô lậu học. Học ba cái môn học đó là cái người đó không còn lọt rớt ở trong lục đạo luân hồi. Do vậy cho nên là dầu cho tiểu thừa hay là đại thừa cũng đều là phải học tam vô lậu học, đó là cái nền tảng, không thể phủ nhận giới học, định học, tuệ học được. Cho nên là có những ai đó mà phủ nhận, nói ra cái kiểu tàn tàn ngang ngang nhân ngang hả, không cần giới là không được đâu, chứ định là phải có giới thôi. Nhưng mà cái giới á, thì nó có tiểu thừa giới, thì cái giữ giới nó chặt chẽ, nó có ràng buộc lắm, là tại vì cái trình độ căn cơ của người tiểu thừa. Còn như đại thừa giới á, thì do cái tâm của người ta mà nắm lấy được cái cốt lõi của chánh pháp rồi, của chân lý rồi, cho nên cái giữ giới của người đại thừa coi nó rất là dễ dàng, coi như không có giữ giới mà kỳ thật là có giữ rồi. Còn như người tiểu thừa, người thiên thừa, người ngũ giới thì phải có khuôn khổ, phải biểu lộ ra bằng khuôn khổ thì mới có thể giữ giới được. Tôi nói ví dụ như là về cái giới tiểu thừa ha. Mỗi lần tôi có nói hai cái câu chuyện mà các vị tỳ kheo mà có những vị đi đường mà bị ăn cướp mà nó bắt, nó giật hết đồ rồi, cái bọn trộm cướp giật hết đồ rồi nó lấy cỏ mà nó cột cái chân, trói chân rồi bỏ nằm đó, không có dám đứng dậy, không có dám mở cỏ ra mà những cái dây bằng cỏ mà không dám động tới nó. Là vì trong kinh điển có cái tỳ kheo mà không được đốn cây và không được chặt cỏ, không được làm chết cỏ, không được đốn cây, cho nên là giờ nó lấy dây cỏ nó cột và cũng dám mở, vì mở sợ nó chết cái cỏ. Vì còn có người nói giờ mình ăn chay mà ăn bằng rau cỏ, mình cũng nhắc cái cây cỏ, cái đọt cỏ mình ăn vậy thôi, thì cứ lấy muối biển á giờ đâm với hột tiêu vậy đó ha, rồi ăn à, ăn riết thì chết chắc thôi, không có được cái giải thoát gì hết. Chứ ăn rau cỏ là nó cũng có bản sống vậy, cho nên không dám ăn. Đấy, cái giới tiểu thừa nó lai ra cái giới của ngoại đạo, nói kiểu tạch lắc vậy đó, nói kiểu ông túng vậy đó. Cho nên nói cái chữ giới không thôi, mà phải học cho xong, không là giữ giới không thôi, không có kết quả. Cái giới mà sợ mà không dám mở dây cỏ họ trói mình là giữ giới, vậy là không phải cái cần thiết của đạo Phật. Giữ giới mà thấy con ngỗng mà nó nuốt hết một mùng, nó sốc nó nuốt hết một mớ chuỗi nọc của người thí chủ, rồi người thí chủ nghi ngờ vị sa môn này ăn cắp nọc, cho nên là kiện tụng là làng xã bắt người ta xảo rồi đánh đập ha, mà vẫn cam chịu. Để rồi cuối cùng á, sau đó con ngỗng con nghe đó, tôi tự chết rồi ngã lăn ra bằng thịt, rồi thấy trong bụng nó là nó nuốt ba cái ngọc trai đó, ba cái chủ ngọc đó. Thế lúc bây giờ mới nói hồi đó tại sư thấy đó mà đề sư không có nói, thì nói thì sợ thí chủ giết con nga con ngỗng nó đi, cho nên sư thấy để cho chịu đánh chịu ta như vậy, để cho cái người thí chủ kia mang một cái tội nghi quan cho mình, rồi sau đó người thí chủ đó mang cái tội ân hận vô cùng. Thế thì cái giữ giới như thế coi như là tu giữ vậy đó, nhưng mà không phải vậy. Cho nên cái giới học, mình phải học giữ giới bằng cách nào, còn như thế nào thì coi như giữ giới mà không phải cái ý của Phật dạy. Nó đại khái cái giới là mọi người phải ý thức. Chứ mà nói đúng là Phật chế giới thì Phật cũng không cần chế đâu. Đạo Phật thì tôn trọng nhân quyền tuyệt đối, dân chủ tuyệt đối, phát huy cái nhân bản con người tuyệt đối, không có bắt buộc chế ra một cái thế giới rồi bắt buộc người ta phải nha. Không, mà tất cả giới như là chế ra là như là thấy được cái hậu quả do con người nó biểu lộ ra thân, miệng và ý. Nếu nó biểu lộ mà sai trái thì nó có cái nguy hại, cái đau khổ dài dài về sau. Cho nên Như Lai mà dạy gọi là giới đó, là điều răn đó, là Như Lai đưa ra những cái nguyên nhân mà mình phải chẩn đứng, mình phải chẩn đứng nó ngay trong lúc ban đầu để khỏi có cái hậu quả đau khổ sau này. Chứ không phải là Như Lai bắt buộc phải làm cái đó để cho Đức Phật được cái gì, và cũng không có ý để phải hạn chế của con người, cái quyền lợi của con người cái gì không có. Mà Như Lai là người biết trước, thấy trước, cần đứng được cái hiệu quả. Giống như cha mẹ là cái người biết trước là đứa con của mình còn nhỏ không được để cho nó chơi dao, không được để cho nó gần bếp lửa, gần cái nồi nước sôi, không được để cái viên thuốc bọc đường ngọt ngọt để gần bên cái chỗ mà của nó chơi và nó ngủ. Đó là vì sao? Vì là cái người cha mẹ là cái người có trí, để cái viên thuốc rồi bọc đường trước cái chỗ gần cái chơi nó ngủ, hồi nó ném ngọt ngọt là nó nuốt cả nửa talidon đó, mà nó nuốt cả 20 viên nó mới đã cần cổ của nó ha. Thì là 15 phút sau nó sẽ chết. Nó chơi nó cà quậy và nó chơi giao hồi là đứt tay, và nó có thể bị là cái nồi nước sâu đó nổ trong chân nó. Cho nên là Như Lai phải sống phải gian xa những cái đó. Người cha mẹ có trí bảo con mình gian xa cái đó, không cho mình với con mình chơi gần những cái thứ đó. Thế rồi chơi Như Lai chẳng có quyền lợi gì hết. Cho nên cái giới học là dứt khoát, không thể phủ nhận được. Đừng có cao đàm diệu luận, đừng có nguy hiểm chữ này chữ nọ mà bỏ cái giới đi ha, thì mình coi như là mình không thành công được đâu. Bởi vì có giới mới sinh ra cái định được. Người không có giới tâm không có định. Mà người không có định đó thì đúng ra nhìn thấy cũng dễ biết lắm. Họ biết những cái rất là thiển cận. Họ làm một cái việc này nó làm đang làm đây nè, mà nó sẽ hư kế sau này bao nhiêu giây bao nhiêu phút. Nó hư lan qua cái này, nó hư lan qua cái nọ, gần sau đó họ không biết. Còn người mà có giới á, tức là cái tâm hồn người ta có định. Có định là ta làm cái việc này mà nó thành công mấy việc sau, và làm việc này mà nó sẽ tác hại bao nhiêu vấn đề xảy ra sau này, ta biết hết. Là vì cái người có giới thì nó có định, mà có định thì nó đã có như vậy. Cho nên Phật tử chúng ta là phải để ý, phải tập giữ giới, thân khẩu ý phải chánh chặt, phải đường hoàng, phải tỉnh táo, gọi là có ý tứ. Nói cách thông thường là làm việc phải có ý tứ, chứ không có cái bằng là tầm theo tầm khác ha. Mấy bà tôi nói đó, cái con này sao mà nó có bộ nó tầm theo tầm khác, rồi tại hôm nữa là còn mắng câu nó quét nhà, nó cứ bắt đầu tầm theo tầm khác, cho nên nó quét nhà cũng không chậm, mà quét nhà long mốt long hai con mắt lớn giác chấm ngó ngoài đường. Thế thì cái việc làm vậy là gọi là không giới, mà không giới là không có định. Tôi đã từng ví dụ giống như cái đèn cỏ đăng, cái đèn dầu lửa của mình đó ha. Muốn cho nó sáng, phát cái đèn đây là muốn cho ngọn đèn sáng mà. Thường thường là gió mà như chỗ tôi trên đó là gió nó đàn nó bạc thì cái ngọn đèn coi như có đèn mà cũng vô dụng thà. Thế thì là muốn cho đèn này có công dụng là phải làm sao cho ngọn lửa được đứng một chỗ. Mà muốn cho nó ngọn lửa đứng một chỗ thì phải chụp cái bóng vô. Khi mà cái bóng chụp vô rồi thì ngọn lửa sẽ đứng một chỗ. Và đứng một chỗ thì bây giờ cái ánh sáng đèn nó mới tỏa ra xung quanh mình, nó mới có công dụng cho mình cả. Thế thì cái bóng đèn ví như là giới đó. Do cái bóng đèn mà ngọn lửa được đứng yên đó, thì ngọn lửa đứng yên là định đó. Ngọn lửa định đứng yên phát ra ánh sáng. Ánh sáng phát ra đó là tuệ đó. Do vậy cho nên là giới định tuệ. Mà tuệ ánh sáng phát ra thì mình mới dùng được cái công dụng sáng đó, hoặc là viết lách, hoặc là học tập, hoặc là ma giá gì đó, thế thua gì đó ha, lặt rau lặt rẫy ăn cơm nấu bếp gì đó. Là khi cái ngọn lửa đó đứng yên mà nó phát ra ánh sáng thì mới xài được. Do vậy cho nên giới định tuệ là những cái đó nó phải tương quan tác động với nhau, mà người đệ tử cần phải học. Cho nên không thể là nói cái kiểu ha. Có những cái người mà gọi là học đại thừa rồi nói kiểu mà cái bằng phàn nói trên trời mà như dưới đất là không được đó này. Rồi phủ nhận cái giới đi. Cái sự thật là phải giữ giới thôi. Thế nên phủ nhận giới là có tội. Phật tử tại gia thì năm giới, năm cái điều răn. Mà ai giữ năm điều răn là có lợi ích thực tiễn trong cuộc sống của gia đình mình. Thì rõ ràng như vậy. Chứ không phải là lời của Đức Phật nói ra để mà hù dọa, để Đức Phật được cái quyền lợi gì trong đó. Không hề. Mà ghi cái quyền lợi của người đệ tử Phật. Người thập giới, người nào giữ 10 giới gọi là thập thiện nghiệp đó mà. Thì cái sự ăn làm cao hơn nhiều, thì giải thoát nhẹ nhàng nhiều hơn nhiều. Về ai mà giữ giới như là giữ giới của các hàng thanh văn á, gọi là tùy sao giới đó mà, thì người ta có được là hữu duyên niết bàn, có niết bàn trên cõi đời này. Còn như Đức Phật đó thì không có nói giữ giới. Đặt tới cái đỉnh cao của đại thừa rồi thì, hoặc là đại thừa Bồ Tát không cần nói cái từ giữ giới nữa. Nhưng mà không phải vì vậy mà phủ nhận giới. Không cần nói cái từ giới nữa là tại sao? Là tại vì các vị người ta nhận thức được, người ta thường sống ở trong Samatha, Samadhi và thiền na, tức là tu chỉ, quán và thiền. Từ người ta tu chỉ, tu quán và tu thiền mà nó thành tựu rồi thì người ta nhận thức được cái tính chất dục thủ nhất thừa, vật ố lục cần, lục cần bất ố mới hoàn toàn tránh danh giác. Người ta thấy rõ cái tính chất của dạng pháp là duyên sanh như quyển, dạng pháp là giai không. Vì sao nó không? Vì nó duyên sanh. Duyên sanh nó thì nó như quyển, vì nó như quyển cho nên là nó là giai không. Thành ra là cái hàng Bồ Tát nghĩa là người ta ăn chơi, ở chơi, làm chơi, nói chơi, cười chơi, đi đứng chơi, ngủ ngủ chơi, mình mẩy thấy nghịch nổi tắm chơi. Rồi cầm những cái gì đó phục vụ cho chúng sanh mà được an vui đó thì cũng làm chơi. Rồi thì lâu lâu thì cũng sổ mũi nhức đầu, lấy dầu như trên đường, đụng lấy thuốc rồi uống chơi. Mà uống không hết, chết, chơi. Không hề quan trọng. Là vì ta thấy được cái sinh lý duyên thâm như, diễn giảng pháp dài. Dạ không, mà người ta thấy rõ ràng là chết chơi, nhưng mà không có nghĩa là chết rồi mất. Cho nên không hề có hải hùng sợ sệt. Vì kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định chỉ. Ta thấy rõ cho nghĩa đó. Vấn đề sanh tử, tử sinh là liên tục, không bao giờ mất. Cho nên ta không có sợ. Vì vậy cho nên là tất cả đều là như quyển. Cho nên người ta không có dùng cái từ giữ giới mà giữ rồi hết. Đó, chỗ đó là cái chỗ của Đạo Phật đó. Giữ giới như vậy đó là rồi tất cả khỏi tu không cầu chính. Đó là hạng đại thừa thượng sĩ tối lợi sanh. Việc kiến tư, việc cả cái của cái thập tiền. Đó là rồi tất cả khỏi để tâm tu chính. Vì giáo trình sư nói rằng thượng sĩ nhất quyết là nhất chức liệu. Tung hạ đa văn, đa bất tính, chỉ tại bản tự hoài hoài trung giải có y thì năng hướng ngoại khoa tinh tấn. Thượng sĩ nhất quyết là nhất thiết liệu, nhất quyết là có thấy được tính chất văn pháp hay không, thấy được tính chất duyên sanh như nguyện. Cho nên tất cả đều là xem thường hết, tất cả đều là chơi. Cho nên là coi như không giữ giới mà giữ rồi hết đó. Chứ không phải là ta bác giới đâu nha, không có bác bỏ giới, không có đánh đổ giới. Giới học không có đánh đổ, không bắt bỏ được. Mà Bồ Tát chắc không thể nói là tại vì cái đồ đó ta biết rồi, ta biết nó là như thế như quyển giảng pháp hay không, người ta không có đam mê, không lưu luyến, không bảo phủ, không là ôm đồn hả, không gì đó mà ta tàn sát lẫn nhau, không gì đó mà ta giết hại nhau. Cái gì là chuyện gì mà phải nói giữ hay là không giữ? Cho nên người đại thừa ta không cần nói giữ đó, chứ không phải là không có giữ, mà tại vì là rồi tất cả không thể nhất quyết là nhất thiết liệu. Cho nên là học phẩm tài chính này để ý là nó hay nhiều như mặt lắm. Thất tụ giới học là nền tảng của cái tòa lâu đài Bồ Đề Vô Thượng. Giới của các thầy, các ni sư á, các hòa thượng tu á, nó có nó chia làm năm cái nhóm, gọi là thất tụ. Cái đó thì nói qua các vị biết vậy thôi. Ví dụ như tiếng Bà La Di nó có nhóm, Thanh Tàng nó có nhóm, rồi Hối Quá có nhóm, để là cái danh từ như vậy đó. Mỗi nhóm là tám giới, là bốn giới, là mười mấy giới, hai ba chục giới, năm chục giới, hoặc là sáu bảy giới, ví dụ vậy. Chứ làm năm nhóm vậy thì gọi là thất tụ. Là nền tảng của cái tòa lâu đài Bồ Đề Vô Thượng. Ngũ giới này là của Phật tử tại gia nè, thập giới Phật tử tại gia nè, bát quan tài giới cũng là những cái viên đá góp vào cây đúc nên nền móng của tòa lâu đài ấy. Bát quan tài là đóng bít sống cái cửa ngõ, là bát quan. Bát quan là đóng bít tám cái cửa ngõ tội lỗi, có thể sinh ra tội lỗi. Còn cái chữ trai là bất thi thời thực. Nhưng mà đời nay thì nói cho rõ là các vị thọ giới ngày nay sướng quá, khỏi có cái chữ trai. Cho nên là các vị nói thọ bát không à, chứ không có nói bát quan trai. Cái nói là cái từ là bát quan trai. Bát quan là thọ tám cái giới, bất sát, bất đạo, bất dâm, bất vọng, bất trước hương quan mang, bất hương đồ thân, bất ca võ sướng kỹ, bất dẫn quan thính, bất tọa cao quản tại đại xa. Với thứ chính là bất thi thời thực. Nhưng mà đây là tảng sáng sơ rồi mới đi, rồi chiều thì làm cháo rồi mới về. Chiều như có ăn chè rồi mới về. Thế là cái từ sai đó nó không có nữa. Cho nên là các vị chỉ biết đó là đi họ bác. Mà thật sự ra thì bây giờ đó, nói đúng ra là các vị tu trong chùa là cũng không giữ cái chỉ sai nổi. Bởi vì tu về cũng giữ nói đâu thẳng thừng. Chiều cái là nó bụng là phải sơi, mà thậm chí chiều lại ăn nó lại còn được hơn buổi trưa, nó làm nó mệt quá không nổi. Thành ra là giờ mình có giấu Phật cũng biết rồi, thôi mình nói thẳng với trời rồi. Có khi buổi chiều á, buổi ban ngày mình đi làm việc rồi chưa ăn không nổi, ăn nó có xíu mệt ăn nổi. Buổi chiều nó khỏe rồi á thì ăn mới được là ngon hơn, mới giữ được chút sức khỏe ha. Mình coi vậy nói rằng giảng pháp gia không dương sanh vi quyển nữa chứ. Công việc nó chằng chịt rồi nó cũng chưa muốn chết liền, chưa muốn chết gấp, khổ vậy. Thế giới đó đều là cái nền tảng để mà xây dựng cái tòa lâu đài Bồ Đề Vô Thượng. Học dạy phải, học dạy phải trân trọng giới như người quý trọng con nuôi của mắt mình. Định tuệ có được là do giới, do giới mà nên. Bồ Đề Vô Thượng có được là do định tuệ mà có. Thành ra cái quả mà Bồ Đề của Đức Phật đó là do trí tuệ đặt ở cái đỉnh cao cùng tột thì gọi nó là quả Bồ Đề. Cái Bồ Đề là giác mà. Giác mà tới đỉnh cao của giác đó là quả Bồ Đề, tức là Phật đấy. Thành ra chúng ta tu là chúng ta để ý về triển khai làm sao nó phát huy cái trí tuệ của chúng ta. Chứ nếu như mình học hoài, mình tu hoài mà trí tuệ của mình mà nó không có mở mang, nó không có thêm cái gì hết á, là coi như coi như là mình có bệnh, mình muốn uống thuốc rồi cho nó khỏe nó mạnh, mà mình uống không trúng thuốc á, uống không trúng thuốc, thành uống thuốc là tháng này qua tháng kia mà cái bệnh mình không lành bệnh, mà nếu mà uống trúng thuốc thì nó lành bệnh, nó tăng sức khỏe. Còn tu học á, mà tu đúng á, là dứt khoát là trí tuệ sanh. Trí tuệ sanh là các vị nhận thấy quả đời rất là rõ, do vậy mà các vị cởi mở phủ vũ được rất nhiều cái vô minh phiền não mà người thường bị mà chúng ta không có bị. Đạo Phật là cái đó chứ không phải cái gì khác hết. Người thường bị đau khổ mà chúng ta không có bị đau khổ là do cái trí tuệ của chúng ta. Có trí tuệ thì nhận thức được chân lý, mà nhận thức được chân lý thì là cởi mở được rất rất là nhiều.